Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Tiết mục Thuế và bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật do Phan Quách phụ trách với sự công tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hư bổng từ quản lý. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục đặc biệt đầu năm 2021, thay mặt quý thính giả, chúng tôi xin gửi lời chúc tốt lành nhất đến cộng tác viên về mục thuế vụ, đó là anh Trịnh Hữu Lộc, là Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh Associates tại Sunshine Victoria. Kính chào anh ạ. Dạ.
Dạ, trước hết thì cũng như anh Phan Bách thì chúng tôi cũng xin kính chúc toàn ban Việt ngữ của đài SBS Radio được dồi dào sức khỏe để mà tiếp tục phục vụ những cái tin tức hữu ích cho cộng đồng chúng ta. Và cũng nhân đây thì cũng xin mượn chương trình này để đầu năm kính chúc quý khán giả của SBS một năm mới được dồi dào sức khỏe, và hy vọng là cái COVID này nó mau tàn để mà có dịp đi đây đi đó rồi chơi chứ. Bây giờ thấy nó cũng phiêu lưu quá anh ơi, thấy cũng sợ quá, đi đâu cũng trở ngại tùm lum hết trơn à.
Dạ. Dạ vâng, hy vọng rằng cái năm này virus corona sẽ tiêu tan với những loại thuốc chủng vaccine được tiêm chủng trên khắp thế giới, và nước Úc đến tháng 3 mới bắt đầu tiêm, thì hy vọng rằng năm 2021 là vắng bóng virus corona và những chuyện về con virus này sẽ là chuyện trong quá khứ, thưa anh. Dạ vâng, quý thính giả cũng nghe tiếng anh Trịnh Hữu Lộc, có lẽ rất lâu mà không biết rằng anh đã cộng tác với ban Việt ngữ của chúng tôi dường như là cũng gần 30 năm phải không anh?
Dạ thưa anh thì cũng chưa đến 30 năm nhưng mà cũng gần đó đó anh. Thì chắc cũng khoảng là 28 năm á. Dạ, tại vì tính từ ngày mà khi mà chúng tôi bắt đầu vào sở thuế thì được 2 năm sau, thì năm 91 mà chúng tôi vào là làm việc cho sở thuế. Thì 2 năm sau đó là chúng tôi đã bắt đầu có những cái chương trình cộng tác với bên SBS để mà làm những cái chương trình mà thuế vụ. Lúc đó thì là nhân viên của sở thuế. Do đó là cái chương trình đó về được là tiếp nhận là hàng tháng là chúng tôi làm. Và từ khi mà có những cái chương trình đó thì dĩ nhiên là mình muốn làm cho nó thường xuyên. Chứ trước đó thì cũng có mấy anh em làm trước, thì làm mỗi khi mà tới cái dịp mà tax time, tức là cái mùa thuế đến 3 tháng tháng 7 tới tháng 10 thì mới có những cái chương trình. Thì khi mà chúng tôi vào làm thì chúng tôi vận động để mà có được hàng tháng. Và khi mà chúng ta làm được hàng tháng cho các cộng đồng sắc tộc Việt Nam thì dĩ nhiên là mình cũng muốn cho nó phát triển rộng ra. Thì đó là những cái lúc mà chúng tôi có vận động để mà làm được những cái chương trình cho tất cả các ngôn ngữ chứ không phải còn Việt Nam nữa, thì lên là 4 ngôn ngữ, 8 ngôn ngữ và 10 mấy ngôn ngữ, là tới 10 mấy năm sau nó cũng còn tiếp tục cho đến khi mà mình nghỉ hưu. Thì rất tiếc là cái chương trình đó nó bị ngưng phát sóng cho những cái ngôn ngữ khác, nhưng mà dĩ nhiên là cái chương trình Việt ngữ thì chúng tôi cũng vẫn tiếp tục để mà làm những cái chương trình, không phải là trong quan điểm của một cái người nhân viên của sở thuế nữa, mà là một cái người kế toán viên độc lập để mà, và thì đó là chúng tôi cũng vẫn tiếp tục được mời cộng tác, thì đó là những cái mà vinh dự để mà chúng tôi được góp tiếng nói và giúp đỡ cho quý đồng hương về những cái luật lệ về thuế mà chúng tôi hiểu biết được và có những cái tin tức cập nhật để mà giúp cho cộng đồng chúng ta được hiểu thêm về những cái luật lệ, là đặc biệt là những cái quyền lợi của chúng ta. Và đó là lý do mà chúng tôi cũng vẫn tiếp tục làm những cái công việc này. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, 28 năm là một năm cũng khá dài, đến nếu mà nói chung thì là khoảng gần 1/3 cuộc đời của con người rồi. Dạ vâng, chúng ta đã may mắn là có được tiếng nói của anh Lộc trong suốt 28 năm qua, trong khi các ngôn ngữ khác thì dường như đã không còn nữa. Và đặc biệt là SBS phát thanh tới 67 ngôn ngữ mà, nếu mà có đủ hết thì chắc là cũng mệt thở lắm anh Lộc ha.
Dạ, được.
Dạ vâng, chúng tôi còn nhớ là lúc trước đó, một hỏi đáp thuế vụ được phát thanh vào chiều thứ sáu và trực tiếp trên làn sóng Đà Nẵng ra. Quý thính giả có thể gọi điện thoại vào để đặt câu hỏi và tôi thường là người nhận các cú gọi đó và phải có một nhân viên nữa để liên lạc bên Lộc trả lời. Sau đó là các câu hỏi được trả lời và nhiều thính giả cũng rất thích thú với tiết mục này bởi vì trực tiếp nói chuyện với anh Lộc và giải quyết ngay tại chỗ chứ không phải đợi tới cuối tuần giống như hiện nay chúng tôi nhận được mấy câu hỏi mà phải đợi đến cuối tuần mới có dịp nói chuyện với anh Lộc. Dạ vâng, vài phút tâm tình với anh Lộc nhân đầu năm, hy vọng rằng 28 năm rồi sẽ tiếp tục, bao nhiêu năm nữa thì chưa biết anh ơi.
Dạ, thưa anh thì...
Bao giờ cái sức khỏe cho phép và có thể đóng góp gì cho cộng đồng về mặt này hay mặt khác thì đó cũng điều rất quý, thưa anh. Dạ.
Cái đó là ước vọng của chúng tôi đó. Nếu mà ta đây vẫn còn hấp dẫn với đồng hương mà muốn chúng tôi tiếp tục thì sẵn sàng là nếu mà sức khỏe cho phép dạ thì là mình vẫn tiếp tục thôi. Chứ không có gì thay đổi thì mình chỉ dành một ít thời gian để mà mình thấy có những cái nào hay, những cái nào mà nó có lợi hoặc là chỉ dẫn được cho đồng hương thì là đúng, chúng tôi sẵn sàng. Thì có những cái đó là tại vì đó là công việc nó hơi bận, do đó là nhiều khi quý vị có điện thoại vào, chúng tôi chỉ trả lời qua điện thoại cho quý vị. Có nhiều lúc thì nói là muốn đến gặp đồ này nọ đó thì tại vì lúc này cái mùa COVID đó thì là chúng tôi cũng không có thường gặp mặt khách hàng đồ đó anh, thường là qua điện thoại hoặc là có hẹn đồ trước, do đó là cũng xin thành thật cáo lỗi quý vị là có nhiều người muốn đến để mà gặp để chia sẻ những cái câu hỏi đồ này nọ mà chúng tôi không có tiếp được đó. Dạ thì nhưng mà qua điện thoại thì chúng tôi cũng sẵn sàng chúng tôi trả lời. Thì đây là một cái chương trình mà giúp đỡ để mà cố vấn cho quý vị những cái căn bản thôi, chứ tùy theo một cái cá nhân, một cái trường hợp khác nhau. Cái tốt nhất á, là mình đến gặp những cái người đại diện khai thuế của mình, tại vì những người đó đã có những cái hồ sơ thuế của chúng ta thì họ nắm được cái tài chính, những cái chi tiết của chúng ta để mà họ chỉ dẫn cặn kẽ hơn, chứ chúng tôi chỉ trả lời tổng quát mà thôi, tại vì còn phải có thời giờ để mà làm những cái công việc cho mấy cái khách hàng của mình đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, thưa anh, ngoài chuyện mà thính giả thích thú với chương trình này, người ta còn nói tới một cái câu nói mà có lẽ ai cũng biết là chỉ có khi nào nhắm mắt xuôi tai mới khỏi phải lo chuyện thuế thôi. Nhưng mà thật sự thì qua cái mục thuế vụ này chúng ta còn biết thêm rằng chưa chắc nhắm mắt xuôi tai đã xong đâu, bởi vì nếu có nợ một số tiền và trong cái di sản của mình để lại cho người thừa kế thì chính người thừa kế phải trang trải vấn đề này, phải không anh?
Dạ đúng vậy anh, thì đó là cái câu nói đó là death and taxes, thì đó là hai cái mà nó cứ đi theo mình hoài, đó là tới về chết rồi đó là đối với mình đó là hết. Nhưng mà cái người mà ở lại để mà điều hành tài sản của mình thì cũng vẫn phải khai thuế như thường. Cho trường hợp của mình ngoại trừ là khi mà cái tài sản được chia đầy đủ hoặc là cái thu nhập của trong năm vừa qua đó mình còn á, là cái người mà được chỉ dẫn để mà điều hành cái tài sản của mình á, sẽ phải tiếp tục làm những cái giấy tờ đó để mà cho nó tròn bổn phận, khi mà hết rồi bắt đầu mới là hết ra. Dạ.
Dạ vâng, đó cũng là một điểm mà có thể học được từ tiết mục Thuế Về Bạn qua anh Trịnh Hữu Lộc. Dạ vâng, trở lại với năm mới dương lịch 2021 thì thưa anh, có những điều nhắn nhủ vào dịp đầu năm liên quan đến thuế không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng tôi có trình bày trước đây đó, trước cái mùa thuế đó là cái trước cái đầu năm đó, là cái vấn đề đầu tiên đó, là cái trách nhiệm mới cho cái JobKeeper. Nếu mà những cái cơ sở nào mà còn tiếp tục được lãnh cái tiền JobKeeper á, chứ chúng ta biết đó, họ đã được gia hạn, do đó là cái phần tới này á, là áp dụng ngày 4 tây tháng 1 cho tới 28 tây tháng 3. Đó là cái đợt, tức là đối với mình á, là đợt 3, là tại vì cái đầu tiên là tới tháng 9 và từ tháng 10 tới tháng 12, thì bây giờ tháng 1 tới tháng 3 này là đợt 3. Nhưng mà đối với tiếng Anh á, là cái đó là cái JobKeeper Payment Extension the second, tức là cái đợt hai của cái extension là từ tháng 4 ngày 14 tây tháng 1 năm 21 trở tới 28 tháng 3 đó anh. Thì theo cái này đó là tí sức là chúng ta phải làm lại cái trách nhiệm mới, chứ không phải nào mà xài tiếp tục cái trách nhiệm cũ nữa. Thì cái thứ nhất á, chúng ta phải đủ tiêu chuẩn thì bắt đầu á là mình mới được, là mình phải trách nhiệm dựa theo thu nhập trong quarter của tháng 10 tới tháng 12 để mà mình tiếp tục được hay không. Đó là cái mình trách nhiệm tháng 10, tháng 12 của năm 20 so với tháng 10 đến tháng 12 của năm 19. Nếu mà nó quá 30% giảm còn tiếp tục mà bị giảm như vậy đó thì là mình đủ tiêu chuẩn để mà lãnh tiếp 3 đợt tới, tức là tháng 1, tháng 2, tháng 3 đó là tới 28 tháng 3 là ngày chấm dứt luôn. Do đó là nếu mà mình đủ tiêu chuẩn thì là họ cho phép chúng ta có cái thời gian từ đây tới cuối tháng 1 này đó làm để mà mình làm trắc nghiệm đó để mà có đủ tiêu chuẩn để mà mình tiếp tục hay không. Nhưng mà cái mà chúng ta phải nên nhớ là cái quan trọng là chúng ta mình phải biết trước để mà mình trả nhân viên mình đúng cái thu nhập. Tại vì cái tiền đó, tiền trả shopkeeper đó, cái minimum, cái số tiền mà thấp đó đó là mình phải trả trong cái thời gian mà mỗi 2 tuần một lần. Chứ không thể nào mà mình đợi tới cuối tháng bắt đầu mình mới trả được. Do đó là mình phải có cái thời gian để mà mình hiểu về cái luật lệ đó và mình phải trả cho nó đúng cái thời hạn, là cái đó là cái quan trọng đó anh. Tại vì khi mà sở thuế họ điều tra thì họ yêu cầu mình chứng minh những cái chi tiết mà mình trả tiền đồ này nọ mà mình không có, hoặc là mình trả đó, ví dụ như là mình bỏ vào cho họ là một tuần á, nhiều khi người ta làm chỉ bạch thá hoặc là làm thấp thì đó là mình trả ít, nhưng mà bây giờ là chứng minh được là mình trả không có đủ đó là sở thuế sẽ đòi lại cái số tiền shopkeeper. Và cái shopkeeper mới này đó là như chúng ta biết là nó sẽ giảm xuống, tức là cái tier 1 là cho những người nào mà làm trên 80 tiếng mà trong vòng 4 tuần á, thì đó là 1.000 đồng per fortnight, tức là chưa trừ thuế đó, là tức là bây giờ giảm xuống là còn có 500 đồng một tuần thôi, tức là 1.000 per fortnight. Hoặc là cái tier 2, tức là những người nào mà làm part time casual đồ ít chút đỉnh mà có đủ tiêu chuẩn thì là 650 per fortnight, tức là còn có 325 đồng một tuần, tức là 650 một fortnight mà thôi, cái đó là chưa trừ thuế. Đó là cái số tiền mà shopkeeper mà mình có thể mình claim cho nhân viên của mình. Nhưng mà với điều kiện là chúng ta nên nhớ là những cái người nào mà mình được khai đó là những người này mà đã đủ tiêu chuẩn để mà khai trước, chứ không phải là bây giờ mình nhận họ vô và mình xin họ shopkeeper là không được. Cái này là nó đi từ cái original là từ tháng 3, tháng 4 và sau đó là tháng 7 họ cho mình được một cái trắc nghiệm mới đó, là ta chỉ có hai cái trắc nghiệm của nhân viên mà thôi, chứ không phải nào mà không thể mà bây giờ mình mướn người vô và mình xin shopkeeper thì là không được. Dạ, đó là cái luật đó anh, là mình phải dựa theo cái nhân viên mà cũ của mình rồi trước tới giờ mình có claim đó thì là bây giờ mình có thể mình tiếp tục. Hoặc là, và đặc biệt nữa là cái quan trọng đó là có một số có thể là cái extension vừa qua, tức là từ tháng 9 tới tháng 10 tới tháng 12 đó có thể là không đủ tiêu chuẩn. Tại vì cái thu nhập của cái khi mà mình làm cái test á, là mình không đủ thu nhập cho cái không đủ tiêu chuẩn thì là mình không có khai. Nhưng mà bây giờ cái extension 2 này nếu mà mình đủ tiêu chuẩn lại thì mình vẫn có quyền khai. Tức là mình không nhất thiết là mình phải đủ tiêu chuẩn cho cái extension 1 thì mình mới được cái extension 2. Thì cái đó nó không có họ cho phép chúng ta, là mặc dù là cái quarter vừa qua mình không đủ, nhưng mà cái quarter này nếu mà cái thu nhập mình bị giảm nhiều thì là mình vẫn được khai.
Dạ vâng, thưa anh, gần đây nhất cái gọi là Fortnite 20 đó, nó sẽ bắt đầu từ ngày thứ hai 21 tháng 12 2020 cho đến ngày Chủ nhật 3 tháng Giêng 2021, tức là hôm nay đó, đó là Fortnite 20. Còn tới nữa là 21 và 22, bắt đầu từ ngày 4 tháng Giêng 2021 cho tới 18 tháng Giêng 2021. Thì thưa anh, có những gì đặc biệt cho những cái thời gian này không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết á, là họ yêu cầu á, là chúng ta phải trả mỗi 2 tuần để mà cho nó đủ tiêu chuẩn để mà chúng ta khai cái phần mà shopkeeper thường á, là nhưng mà tại vì trong cái tháng 12, tháng 1 đó anh, thì nó có những cái ngày nghỉ đồ nhiều này nọ, do đó là họ có cho gia hạn một chút cái ngày để mà chúng ta có thể khai trả cái tiền shopkeeper cho nhân viên đó anh. Thì đặc biệt á, là cái thứ nhất á, chúng ta có tới ngày 4 tây tháng 1 này để mà trả cho cái fortnight vừa qua, đó là từ 21 tháng 12 tới 3 tháng 1 đó, đó là cái fortnight cuối cùng đó để mà mình lại xin cái tiền shopkeeper cho cái tháng 12 đó anh. Mình có tới 4 tay này để mà mình trả cho nhân viên của mình, những người mà đủ điều kiện đó. Và cái thứ hai đó là cái business declaration, là thường á là mình khai, họ yêu cầu mình là tới ngày 14 tây là mình phải khai cái business monthly declaration để mà họ trả cái tiền JobKeeper cho cái tháng vừa qua. Tuy nhiên cho ngay cái mùa holiday này thì họ gia hạn tới ngày 28 tháng 1, tức là mình có thể có tới 28 tháng 1 để mà khai báo cáo xin lấy tiền lại cái tiền JobKeeper cho cái tháng 12 đó anh. Cái phần mà cái testing, tức là cho những cái mới đó, nếu mà mình đủ điều kiện á, hai cái fortnight tới á, tức là 21-22 là bắt đầu từ 4 tháng 1 và 18 tháng 1 đó, là họ cho chúng ta đó có thể là mình trả ngày 31 tháng 1, tức là họ cho mình gia hạn cái quarter trước. Tại vì có thể là nhiều khi mình không biết là mình có đủ tiêu chuẩn hay không đồ này nọ, và khi đó đó nhiều khi nó mất thời gian để mà, tại vì kế toán họ phải đối chiếu những cái số dữ liệu của chúng ta cấp để mà họ đăng ký cho chúng ta. Do đó là họ cho gia hạn được cái phần đó là cho tới 31 tháng 1 để mà chúng ta có đủ thời gian, thứ nhất là làm cái test coi có đủ tiêu chuẩn, cái thứ hai á có thời gian để mà trả cho nhân viên. Do đó là họ cho gia hạn được cái phần đó ra. Dạ.
Dạ vâng, đó là phần về JobKeeper. Trong khi đó thì một thông tin về JobSeeker cho biết rằng vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, JobSeeker bị giảm xuống 2 tuần là $100. Chính phủ vẫn duy trì lập luận cho rằng cần phải giảm bớt JobSeeker để cho thúc giục người dân Úc đi làm, đặc biệt là các công việc thu hái trái cây ở Victoria cũng cần đến 22.000 người, và tại các tiểu bang khác cũng vậy. Thành thử ra nếu mà những người lãnh JobSeeker chịu khó đi về vùng quê để tìm công việc làm thì có lẽ rằng cái việc giảm bớt tiền này không có ảnh hưởng gì, phải không anh?
Dạ, thì cái tiền mà JobSeeker đó thì dĩ nhiên là tại vì cái JobKeeper đó là cái tiền mà phụ giúp cho những người mà có việc làm thì họ giảm, do đó là cái tiền mà JobSeeker thì dĩ nhiên là nó cũng sẽ giảm xuống. Để thôi là nếu mà nó cao, mà nếu mà ta đi làm nhiều khi ta nói thôi vậy tôi đi làm chứ tôi ở nhà tôi lãnh tiền JobSeeker đó chứ. Do đó là cái lý do đó là một trong những cái lý do mà chính phủ họ giảm cái tiền đó lại. Thì lúc đầu họ muốn là cũng như là bỏ luôn, nhưng mà có thể là vì những cái vận động của những cái cơ quan lo về an sinh đồ, hoặc là những cái tổ chức ở ngoài, do đó là họ mới giảm xuống. Thì giảm xuống $100 như anh nói là một fortnight, tức là hồi trước là 250 đồng thì bây giờ giảm xuống là còn 150 đồng per fortnight, tức là cái tiền này là cho thêm ngoài cái tiền mà cái job start hoặc là tiền những cái payment mà mình nhận được thì họ cho thêm cái này. Dạ, thì cái đó thì đó nó cũng tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người nữa anh. Tại vì có một số người đó là có thể là vì con cái gì này nọ rồi có thể là không thể đi làm được, thì đó là lý do mà có những cái chương trình xã hội để mà giúp đỡ cho những người. Còn như dĩ nhiên là nếu mà có cơ hội mà làm được tiền nhiều hơn thì chắc chắn là cái đó là cái lời khuyên là đúng đắn để mà cho cái thật sự là chúng ta thấy là mình sống ở một cái nước này, nước Úc này nó dân chủ mà nó rất là tốt. Cái chuyện là khi mà bị những cái đại dịch như vậy thì họ chi ra biết bao nhiêu tiền để mà giúp đỡ cho các cái công dân của mình để mà có một cái cuộc sống nó cũng đỡ thì, và giúp đỡ để mà cho những cái cơ sở đồ này nọ để mà gây những hoặc là đứng lên hoặc là giảm được phần nào cái sự tổn thất. Do đó là những cái mà cái lý do mà chúng tôi cũng đã nghe nhiều người nói là đó là những cái lý do mà họ thấy là bây giờ là tới nhiều khi mình đóng thuế nhiều khi nó cũng có lợi, có đúng là cái chuyện đó, là tại vì thấy những cái chuyện mà họ chi ra thì nó rất là tốt cho cái xã hội và cái nền kinh tế của nước Úc nữa. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Như anh Lộc nói thì dĩ nhiên là tùy theo hoàn cảnh của mỗi người mà không thể áp đặt cho mọi người hết. Vâng, chương trình phát thanh hôm nay cũng đã kết thúc ở đây. Một lần nữa xin chúc anh Lộc và văn phòng kế toán của anh năm 2021 được nhiều thắng lợi, nhiều thành công trong việc phục vụ cho cộng đồng và nhất là phục vụ cho quý khán giả đài SBS thưa anh.
Dạ thì xin cảm ơn anh, và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn cái sự kiên nhẫn mà là giúp đỡ của anh để nhắc nhở hoặc là có những cái phần mà anh đề nghị và của những cái thính giả, đặc biệt là những thính giả nữa, để mà giúp cho chúng tôi có những cái động lực để mà tiếp tục những cái chương trình này và đem lại những cái sự chỉ dẫn hữu ích cho quý đồng hương. Đó là những cái mà cũng ước nguyện là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục làm. Và xin một lần nữa thì cảm ơn ban Việt ngữ của đài SBS và anh Phan Bách, anh Bất Vinh đã tạo cơ hội để mà chúng tôi có những cái chương trình như vậy. Và xin kính chào. Và xin chào anh. Money, money, money. Always sunny. In the rich
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.